Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 22 tháng 1, thứ Tư, trong tuần lễ thứ hai của thường niên.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 3 câu 1 đến câu 6. Khi ấy Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không để tố cáo người. Đức Giêsu bảo người bại tay: anh đứng dậy ra giữa đây. Rồi người nói với họ: ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người. Nhưng họ làm thinh. Đức Giêsu giận dữ rào mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay: anh giơ tay ra. Người ấy giơ ra và tay liền trở lại bình thường. Ra khỏi đó, nhóm Pharisêu lập tức bàn tính với phe Herodê để tìm cách giết Đức Giêsu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tiếp nối câu chuyện ngày Sa-bát của tin mừng ngày hôm qua, hôm nay chúng ta thấy mối tương quan giữa Đức Giêsu và người Do Thái, đặc biệt với những người Pharisêu, càng trở nên bị rạn nứt hơn nữa. Không chỉ họ lên tiếng về việc các môn đệ của người đã bứt lúa trong ngày Sa-bát, nhưng họ còn rình xem Đức Giêsu có chữa người bị bại liệt trong ngày Sa-bát hay không. Không chỉ dừng lại với các môn đệ của Đức Giêsu, họ tập trung nơi Đức Giêsu và tìm cách để tố cáo người. Điều ấy không ngăn cản được bàn tay yêu thương của Chúa. Điều ấy không ngăn cản được bước chân của người. Điều ấy không ngăn cản được người cúi sâu trên phần người đau khổ để chữa lành họ. Người ra lệnh cho anh bại liệt: anh đứng dậy ra giữa đây. Đức Giêsu đã chữa cho người bại liệt được lành mạnh trong chính ngày hưu lễ. Và Ngài để cho lương tâm của những người Pha-ri-sêu bị chất vấn: ngày Sa-bát được phép làm điều dữ hay làm điều lành? Giết người hay cứu người? Họ đã không thể trả lời điều Đức Giêsu đặt ra cho họ. Lòng họ đầy giận dữ. Nhưng Đức Giêsu cũng cảm thấy tại sao trái tim của họ lại chai đá như vậy. Việc chữa lành là điều cần phải làm. Nếu như hôm qua Đức Giêsu nói có người làm chủ ở ngày Sa-bát, thì hôm nay việc người nói người bại liệt giơ tay ra và anh trở lại bình thường chứng tỏ Đức Giêsu làm chủ ngày hưu lễ đó. Sau việc chữa lành cho người bại liệt hôm nay, nhóm Pharisêu đã bàn tính với phe Herodê để tìm cách giết Đức Giêsu. Đức Giêsu chấp nhận vì nhiệt tâm, vì tình yêu và hiến dâng mạng sống. Chúng ta học nơi Đức Giêsu để biết yêu mến lề luật của Chúa một cách có hiểu biết và hiểu được rằng luật của yêu thương là lề luật của mọi thứ lề luật. Luật của yêu thương bao trùm và kiện toàn mọi lề luật mà chúng ta được mời gọi tuân giữ. Xin Chúa dạy chúng ta biết sống yêu thương, để khi ấy chúng ta mới sống được chính linh hồn của những lề luật mà Thiên Chúa ban bố cho chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa đã chữa cho anh bại liệt trong ngày Sa-bát và dạy chúng con biết vượt qua mọi cái rào cản để có thể yêu thương. Không có gì có thể ngăn cản cho tình yêu. Xin cho đời sống của chúng con chính là lời diễn tả yêu thương. Xin giúp chúng con biết kiện toàn cung cách tuân giữ lệ luật bằng tấm lòng yêu mến. Amen.
Ôi Chúa Giêsu, tình yêu Ngài quá nhiệm màu, cho dấu thân con mong manh hèn yêu thương nào. Chúa vẫn yêu thương dìu đưa từng bước đường đời, che chở con luôn vượt qua ngạn nỗi khổ. Yêu Thiên Chúa thương con hơn cả trời xanh bao la, tình yêu Thiên Chúa thâm thiết hơn cả biển đông mênh mông. Con sao để đáp cho cần tình Chúa yêu con vô lần, xin dâng lại tròn xác thân và lòng nguyện chân thành. Câu hát tri ân người ca tình Chúa ngàn đời, yêu mến con luôn tình yêu của Chúa diệu vời. Con ước mong sao được luôn đền đáp tình Ngài, dâng trái tim con nguyện yêu mãi chẳng rời. Thiên Chúa thương con hơn cả trời xanh bao la, tình yêu Thiên Chúa thâm thiết hơn cả biển đông mênh mông. Con sao để đáp cho cần tình Chúa yêu con vô lần, xin dâng lại tròn xác thân và lòng nguyện chân thành. Tháng trôi qua tình con nhiều lúc nhạt nhòa, Chúa vẫn yêu con tình yêu Ngài mãi vẹn tròn. Tha thứ cho con chờ mong con bước trở về, dâng đỡ con luôn bằng muôn hồng cùng của chân thành.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn đại kết Phần Lan. Sáng ngày 20 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phái đoàn đại kết các giáo hội Kitô tại Phần Lan, gồm các đại diện Tin Lành Luther, Công giáo, Chính thống và Methodist, về Roma hành hương nhân dịp lễ Thánh Enrico. Trong phái đoàn có Đức Cha Raimo Cozzarola, người Tây Ban Nha, thuộc giám hạt tổng nhân Opus Dei, giám mục giáo phận thủ đô Helsinki, cũng là giáo phận Công giáo duy nhất ở Phần Lan. Hiện diện trong dịp này cũng có Đức Hồng y Kurt Koch, người Thụy Sĩ, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt chào Đức Tân Tổng giám mục Elia của Giáo hội Chính thống Phần Lan, Đức Cha Raimo cũng như Đức giám mục Matti Salomaki của Tin Lành Luther. Ngài nhấn mạnh rằng, chúng ta là anh chị em với nhau trong Chúa Kitô, trong tư cách là những người lữ hành hy vọng, chúng ta đang cùng nhau tiến bước trong năm thánh 2025. Trong hành trình đức tin này, chúng ta được thư gửi các tín hữu Do Thái củng cố, khi khẳng định rằng, chúng ta hãy giữ vững, không lay chuyển sự tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta, vì Đấng đã hứa thật là đáng tin. Có thể nói, Thánh Enrico là biểu tượng niềm hy vọng này, vốn có nền tảng vững chắc trong Thiên Chúa. Trong tư cách là sứ giả hòa bình, Thánh Enrico khuyên chúng ta đừng bao giờ ngừng dâng những kinh nguyện của chúng ta để cầu xin hồng ân hòa bình rất quý giá nhưng cũng rất mong manh. Đồng thời Thánh Bổ Mạng của Phần Lan là biểu tượng sự hiệp nhất mà Thiên Chúa thương ban, vì lễ kính thánh nhân tiếp tục liên kết các tín hữu Kitô thuộc các giáo hội và cộng đoàn giáo hội khác nhau trong việc cùng nhau chúc tụng Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến kinh Tin Kính của Công luận chung Nicea mà tất cả các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau đều tuyên xưng. Đó là một bản hợp ca chân lý, lạy kính Chúa Giêsu. Ngài là chân lý nhập thể, là Thiên Chúa thật và là người thật, là Chúa và là Đấng cứu độ chúng ta. Làm chứng về tình thương nhập thể này chính là ơn gọi đại kết của chúng ta, trong sự hiệp thông của tất cả các tín hữu đã chịu phép rửa. Và bây giờ, để tín thác biểu lộ ơn gọi chung của chúng ta, tôi mời anh chị em cùng nhau đọc kinh lạy cha, mỗi người trong tiếng nói của mình. Theo những thống kê chính thức hồi năm 2022, trong số 5.600.000 dân tại Phần Lan, tín hữu Tin Lành chiếm 66% dân số, hầu hết là Tin Lành Luther, 1,1% theo Chính thống giáo, và chỉ có 0,3% là tín hữu Công giáo, hợp thành một giáo phận, với 16.300 tín hữu Công giáo, với 8 giáo xứ, 19 linh mục giáo phận, và 9 linh mục dòng, 24 nữ tu và 10 chủng sinh.
In Roma, số du khách kỷ lục tại Roma trong năm 2024. Trong năm ngoái 2024, số du khách đến Roma đạt tới mức kỷ lục là 22.200.000 người với 51.400.000 ngày trọ tại các khách sạn. Thị trưởng thành phố Roma, ông Roberto Guancieri cho biết như trên hôm 18 tháng Giêng vừa qua. Theo Hiệp hội Du lịch của miền Lazio, nơi có thành Roma, số du khách trọ tại miền này trong năm 2023 tăng 4,5%. Ông Guancieri nói rằng, Roma ngày càng trở thành thủ đô của ngành du lịch. Kỷ lục mới hiện nay làm cho chúng tôi hãnh diện và xác nhận chúng tôi đang đi đúng hướng. Chính quyền thành này muốn gia tăng chất lượng những điều cống hiến cho du khách thuộc mọi lứa tuổi và có sức thu hút hơn. Ông Alessandro Onorato, đặc trách về du lịch trong chính quyền thành Roma, cho rằng con số kỷ lục du khách tại Roma là vì có những sự kiện và những sinh hoạt lớn về thể thao, âm nhạc, văn hóa và thời trang. Ngành du lịch tạo nên những ưu điểm về kinh tế, tạo thêm công ăn việc làm, nhưng cần luôn luôn dung hợp với cuộc sống của dân địa phương. Vì thế, cần làm sao phân phối làn sóng du khách với các khu vực ngoài khu vực trung tâm lịch sử nữa. Tại các khu vực này, vẫn có ít những điều đáng xem được phổ biến, cũng như các di tích khảo cổ. Trong năm thánh hiện nay, chính quyền thành Roma cho rằng, du khách và tín hữu hành hương ở Roma có thể lên tới khoảng 30 triệu người. các buổi lễ lớn cho đến ngày 6 tháng Giêng vừa rồi đã có nhiều sáng kiến về văn hóa, tôn giáo và xã hội. Trong những tháng vừa qua, đã có nhiều di tích và những điều đáng xem được tu bổ lại và các dự án về giao thông cũng được tiến hành. Đồng thời, Roma tìm cách ngăn cản nạn quá tải về du khách.
Tin giáo phận Công Tông, Liên cư sĩ giáo phận Công Tông tĩnh tâm và hành hương năm thánh. Thứ năm ngày 16 tháng Giêng vừa qua, hơn 300 tu sĩ thuộc các hội dòng đang phục vụ tại giáo phận Công Tông đã quy tụ tại giáo xứ Phương Nghĩa để tham dự ngày tĩnh tâm và hành hương năm thánh 2025 với chủ đề Gia đình tu sĩ giáo phận cùng đồng hành sống năm thánh và năm sứ vụ. Sau phần gặp gỡ, đón tiếp và phân chia nhóm, các tu sĩ cùng lắng nghe bài chia sẻ của cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn, dòng Đa Minh. Qua chủ đề sống ba lời khuyên tin mừng như lời chứng về mối tương quan ngã vị với Thầy Giêsu, cha Giuse đã nhấn mạnh rằng đời sống thánh hiến chính là con đường để kết nối sâu sắc với Thiên Chúa qua tình yêu cá vị. Khó nghèo để từ bỏ sự chiếm hữu để sống thanh thoát, mở lòng với tha nhân và Thiên Chúa. Khiết tịnh để xây dựng các mối quan hệ toàn vẹn, tôn trọng phẩm giá con người và dâng hiến trái tim trọn vẹn cho Chúa. Và phân phục để đón nhận ý Chúa trong tinh thần cởi mở, tỉnh thức, hòa quyện ý chí cá nhân với sứ mạng thiêng liêng. Cha cũng nhấn mạnh rằng, Thánh Thể và Lời Chúa là hai nguồn mạch nuôi dưỡng đức tin, giúp tu sĩ không ngừng làm mới lại mối tương quan ngã vị với Thiên Chúa, vượt qua các thách đố của đời sống thánh hiến trong thế giới tục hóa. Sau đó, các tham dự viên có giờ thinh lặng và cầu nguyện cũng như lãnh nhận bí tích hòa giải. Trong phần chia sẻ nhóm, các tu sĩ thảo luận về niềm vui, thách đố và hoa trái của đời sống phục vụ tại giáo phận Công Tông. Liền đó, thay lời cho gia đình liên tu sĩ, cha An Cương Maria Zakaria Phan Tự Cường, dòng Đa Minh, đặc trách gia đình liên tu sĩ giáo phận Công Tông, đã chúc xuân đến đức cha Aloysio Nguyễn Hùng Vị, giám mục giáo phận Công Tông, đồng thời bày tỏ quyết tâm đồng hành cùng đức cha trong sứ vụ tại giáo phận Công Tông. Sau khi có buổi hành hương tại giáo xứ Phương Nghĩa, các tham dự viên đã tham dự thánh lễ tạ ơn cho đức cha Aloysio chủ tế. Trong bài giảng, vị chủ chăn giáo phận Công Tông nhấn mạnh hành trình tĩnh tâm và hành hương hôm nay là cơ hội để các tu sĩ tái khám phá chiều sâu của đời sống thánh hiến, đồng thời can đảm bước đi trên con đường phục vụ với tình yêu mãnh liệt hơn. Ngày tĩnh tâm và hành hương khép lại trong bầu khí tràn đầy ân sủng và niềm vui của gia đình liên tu sĩ giáo phận Công Tông. Các tu sĩ trở về với lòng quyết tâm đổi mới và tầm nhìn rõ ràng hơn về vai trò của mình trong sứ vụ truyền giáo.
Tiên diện Áo Quốc, Đức Học Y Cots khẳng định, mục đích của đại kết là loại bỏ chia cách đồng tày. Đức Học Y Cots, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô tuyên bố rằng, ngày nay gọi sự kiện năm 1054 là cuộc ly giáo giữa giáo hội Đông và Tây Phương, đó không phải là điều hợp thời nữa, và mục đích của phong trào đại kết Kitô là loại bỏ sự phân cách Đông Tây như vậy, và tiến tới sự hiệp thông thánh thể. Đức Học Y Cots, năm nay 75 tuổi, người Thụy Sĩ. Ngài tuyên bố như trên trong bài tham luận tại hội nghị nhóm tại Viện, thủ đô của Áo, trong hai ngày 16 và 17 tháng Giêng vừa qua, nhân tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô đang tiến hành từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng này. Theo Đức Học Y, bước đầu tiên trong tiến trình đại kết là giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống nhìn nhận nhau. Bước thứ hai là tái lập sự hiệp thông. Đức Học Y nói, chỉ có việc tái tạo sự hiệp thông thánh thể mới tái lập giáo hội không phân rẽ giữa Đông và Tây Phương, đó là mục tiêu đích thực của mọi nỗ lực đại kết kỳ tổ. Cách đây 971 năm, tức là năm 1054, Đức Học Y Humbert da Silva Candida, đặc sứ của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 9, đến Constantinople để kiến tạo một liên minh quân sự hầu chống quân Norman, nhưng Đức Học Y không thành công. Những hoàn cảnh không may đã đưa tới việc ra vả tuyệt thông cho đức thượng phụ Michael Cerularios, và sau đó ít lâu giáo hội chính thống do đức thượng phụ Cerularios cũng phạt vả tuyệt thông giáo hội Công giáo Roma. Trong lịch sử giáo hội, biến cố đó thường được coi là ngày chính thức chia cách giữa giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống. Cách đây gần 60 năm, hai khối giáo hội Công giáo và chính thống đã thực hiện những bước đầu tiên để hòa giải. ngày 7 tháng 12 năm 1965, một ngày trước khóa họp cuối cùng của Công đồng Chung Vatican thứ hai, Đức Giáo hoàng Paulo thứ sáu và Đức Thượng phụ Chung Athenagoras đã ký một tuyên ngôn chung, đồng thời tại đền thờ Thánh Phêrô ở Roma và nhà thờ chính tòa Thánh Giorgio thuộc tòa thượng phụ chính thống Constantinople, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuyên ngôn lấy làm tiếc về vạn truyền thông, xóa bỏ vạn này khỏi ký ức và con tim của giáo hội, đồng thời đẩy nó vào quên lãng. Trong bài thuyết trình, Đức Hồng Y Koch nhấn mạnh rằng, thì căng đan năm 1054 không đưa tới sự liên giáo hoặc ra vạn truyền thông giữa giáo hội Nam Tinh và các giáo hội Đông Phương Di Lạc. Chỉ về sau này, ngày đó mới có ý nghĩa biểu tượng như thế. Dĩ nhiên, sự liên giáo giữa Đông và Tây Phương đã bắt đầu từ trước năm 1054 và vẫn còn tiếp tục. Theo Đức Hồng Y, công trạng lớn nhất của tuyên ngôn chung năm 1965 là các tông sách Phật vạn truyền thông năm 1054 không mang hiệu năng như chúng đã có trong một thời gian dài của lịch sử và qua đó làm ô nhiễm tương quan giữa người Latin và người Đông Phương. Đức Hồng Y Koch giải thích rằng khi tôn giáo đã bị chia rẽ qua bao thế kỷ, linh đạo khác nhau đã đưa tới những hiểu lầm. Rồi có những lý do chính trị như những hành động tàn ác của đạo binh thánh giá và sự hiện hữu của hai hoàng đế ở Đông và Tây Phương từ khi Charlemagne lên ngôi. Từ đó không còn quyền đứng nào được cả hai bên nhìn nhận, sự lên ngôi và trao vương miện đó là điều rất tai hại cho sự hiệp nhất của giáo hội. Những hậu quả của Công đồng Chung Trento vào thế kỷ thứ 16 làm cho sự chia cách của các giáo hội mang những hình thức phi thảm trong thế kỷ thứ 18. Các tín hữu Latin ngày càng xác tín rằng giáo hội của Chúa Kitô chỉ có thể hiện hữu nơi nào người các vị thánh Phêrô cai quản cộng đồng tín hữu, và vì thế các di tích được ban ngoài quyền tài phán mục vụ của Đức Giáo hoàng thì không thể hữu hiệu được. Để nhấn mạnh điều đó, Bộ Truyền giáo ban một sắc lệnh vào năm 1729 tuyệt đối cấm việc hiệp thông sự thánh, tức là hiệp thông trong việc phục tự. Đối lại, các thượng phụ Đông Phương cũng phủ nhận giá trị của các bí tích tông giáo. Theo Đức Hồng Y Koch, lý do sâu xa của việc kết án lẫn nhau là cả hai đều coi mình như một giáo hội của Chúa Kitô và không được chuẩn bị để nhìn nhận phía bên kia cũng là giáo hội của Chúa Kitô. Do tình trạng đó, sự hiệp thông bí tích không còn được phép nữa và ly giáo trong thực tế trở thành biên giới tôn giáo.
Trung tâm giáo phận Hà Nội, Caritas Hà Nội họp mặt tất niên chương trình bữa cơm yêu thương. Sáng thứ Bảy ngày 18 tháng Giêng vừa qua, cộng tác viên và ân nhân của chương trình bữa cơm yêu thương thuộc Caritas Tổng giáo phận Hà Nội đã tổ chức buổi họp mặt tất niên quý anh chị em cộng tác viên. Tham dự buổi họp mặt có cha Giuse Nguyễn Văn Hải, giám đốc Caritas Tổng giáo phận Hà Nội, cha Phêrô Tạ Văn Thắng, phó giám đốc Caritas Tổng giáo phận Hà Nội, quý nữ tu văn phòng Caritas, quý vị ân nhân và hơn 80 anh chị em cộng tác viên. Sau khi hoàn thành việc nấu và trao tặng cơm sáng thứ Bảy như thường lệ, hơn 80 anh chị em cộng tác viên đã cùng quý cha, quý sơ và quý ân nhân quy tụ tại nhà ức sinh Thánh Gioan. Vào lúc 11 giờ, quý cha, quý sơ và anh chị em sốt sắng tham dự thánh lễ tất niên để cầu nguyện cách đặc biệt cho các ân nhân, cộng tác viên, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện. Chia sẻ trong thánh lễ, cha Phó Giám đốc Phêrô gợi ý hai tâm tình cần phải có trong sứ vụ bác ái, đó là tạ ơn và hy vọng. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã tuôn đổ muôn phúc lành để chương trình đạt được những thành quả tốt đẹp trong năm qua. Và hy vọng rằng trong năm thánh của giáo hội, bữa cơm yêu thương sẽ tiếp tục được Chúa ban ơn bình an và các cộng tác viên sẽ luôn là những chứng nhân yêu thương. Trong tâm tình con thảo, vào buổi chiều cùng ngày, nữ tu đặc trách cùng anh chị em cộng tác viên đã đến chúc Tết Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Đức cha phụ tá Giuse Vũ Công Viện và nữ tu giám tỉnh dòng Thánh Phaolô Hà Nội. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã quan phòng cách đặc biệt cho chương trình bữa cơm yêu thương, đồng thời xin Chúa ban cho mỗi cộng tác viên trong năm mới thêm lửa nhiệt huyết và luôn hăng say làm việc bác ái để trở nên những chứng nhân của niềm hy vọng. Được biết chương trình bữa cơm yêu thương được khởi động từ ngày 26 tháng 7 năm 2022 với sứ mạng phục vụ các bệnh nhân nghèo tại 5 bệnh viện lớn ở Hà Nội. Riêng trong năm 2024, chương trình đã phục vụ gần 60.000 suất cơm, mang lại sự ấm áp và tình thương cho hàng ngàn bệnh nhân cùng người nhà của họ.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Bà Helen Keller được nhiều người biết đến là một nhà văn, nhà hoạt động xã hội giúp cho người mù và người điếc ở Mỹ. Bà vừa bị mù và điếc, là người khuyết tật đầu tiên trên thế giới tốt nghiệp trường cao đẳng. Tuy sống trong thế giới không có ánh sáng và âm thanh, nhưng bà luôn là một phụ nữ tràn đầy tinh thần lạc quan, thiết tha yêu cuộc sống. Trong Thế chiến thứ nhất và thứ hai, bà đã đến hơn 70 bệnh viện để thăm hỏi và an ủi các bệnh nhân. Bà đã dành trọn cuộc đời phục vụ trong hội người mù ở Mỹ. Việc làm và cuộc sống của bà giúp cho chúng ta hiểu rằng, dù cho thể lý có khiếm khuyết, nhưng tinh thần vẫn lạc quan, tự tin hiến dâng sức mình phục vụ con người. Quý vị và các bạn thân mến, theo lẽ thường, con người ta không mong đợi cũng như khó chấp nhận một thân thể khiếm khuyết. Đôi khi đó còn là nỗi bất hạnh khiến người ta tự ti mặc cảm. Người phụ nữ trên đã biến điều khiếm khuyết trở thành sức mạnh của chính mình. Bà không đầu hàng số phận, nhưng đã đón nhận và cảm thông với những người đồng cảnh ngộ. Thiên Chúa dựng nên mọi vật mọi người đều hoàn hảo tốt đẹp. Ngay cả những điều cho là khiếm khuyết, đều biểu lộ vinh quang và tình thương của Thiên Chúa. Qua đó, Chúa mời gọi ta biết đón nhận và cảm thông cho nhau. Đừng đánh giá nhau qua hình thức bên ngoài, mà phải biết trân trọng giá trị nội tâm. Người ta có thể thấu hiểu nhau bằng đôi tai của tâm hồn, bằng đôi mắt đức tin. Mỗi người sinh ra trong cuộc đời không phải là để tồn tại và biến đi, nhưng là để biểu hiện vinh quang của Thiên Chúa. Sự hiện diện của chúng ta trong thế giới này là một ân ban được dệt lên trong ý định yêu thương từ ngàn đời của Thiên Chúa. Ý thức được đặc ân này, chúng ta mới biết trân trọng giá trị của con người, mới biết quý trọng từng phút từng giây trên hành trình sống. Mỗi con người là một huyền nhiệm của tạo hóa. Chỉ cần chúng ta loại bỏ những chướng ngại của thế tục, nhìn cuộc đời với đôi mắt vô tư, thì chúng ta mới khám phá ra vẻ đẹp của thụ tạo trong vũ trụ trời đất. Chúng ta hãy nhìn người khác bằng cái nhìn của Thiên Chúa, một cái nhìn đầy quảng đại yêu thương. Vì chính Thiên Chúa cũng đang ngắm nhìn con người với cái nhìn của người cha nhân lành. Nếu không có cái nhìn ấy, làm sao chúng ta có thể tồn tại được trên cõi đời này? như một người mẹ hiền, Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta những điều tốt lành và dẫn đưa chúng ta vào cõi thâm sâu của tình yêu. Nơi ấy, chúng ta thuộc về Chúa mãi mãi. Thánh Augustino từng khuyên nhủ, được trở thành Kitô hữu, chúng ta hãy vui mừng cảm tạ hồng ân ấy. Anh em có hiểu ơn trọng đại khi Thiên Chúa cho Đức Kitô làm đầu, và chúng ta là những chi thể của Người. Quả thế, nếu Đức Kitô là đầu, thì con người đầy đủ chính là Đức Kitô cộng với chúng ta. Sự viên mãn của Đức Kitô chính là các chi thể được kết hợp với đầu để trở nên một nhiệm thể. Trong Thiên Chúa, không có gì là tầm thường khiếm khuyết, bởi lẽ tất cả vũ trụ vạn vật đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Đức Giêsu. Thiên Chúa yêu thích ngự trong tâm hồn đơn sơ bé nhỏ, Người cảm thương với những ai nghèo khổ, yếu đuối, người bị bỏ rơi. Từ một hạt cát bé nhỏ, chúng ta được yêu thương và trở thành thụ tạo có hồn xác, có trí khôn và ý chí. Chính tình yêu Thiên Chúa đã ướp thấm cuộc đời chúng ta, nâng chúng ta lên địa vị làm con cái Thiên Chúa. Con người chúng ta ví như những đóa hoa hèn mọn không hương sắc, nhưng đã được Thiên Chúa hái về đặt một nơi trang trọng. Mọi thụ tạo Thiên Chúa dựng nên đều tốt đẹp, không có gì là khiếm khuyết. Tất cả đều được bao bọc bởi tình yêu dung thứ, được tắm gội bằng ân sủng và được nuôi dưỡng bằng sự sống thần linh. Thánh Thomas Aquino luôn có cái nhìn hướng thiện, không bị cảm xúc chi phối. Ngài cho rằng con người chúng ta là một hữu thể do Thiên Chúa tạo tác theo ý muốn thánh thiện và hoàn hảo. Nếu chúng ta biết mở lòng mình ra sống cho và sống vì người khác, chúng ta được trở nên một và giống Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là cội nguồn tình yêu và sự sống. Lạy Chúa, chúng con xin hòa với tâm tình của Thánh Augustino mà thưa lên rằng, lạy Chúa, Chúa là vẻ đẹp con hằng tìm kiếm. Vì thế, tâm hồn con sẽ khắc khoải mãi cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa. Amen.
Bài ca con hát tôn vinh Thiên Chúa ba ngôi, hơn chung chi thanh vinh quang người sang gần trời. Bài ca con hát vang xa điện ca hơn Chúa, yêu thương con người tình. Bài ca con hát con người tình yêu Ngài luôn tin chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.